Mở đầu. Đa số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí cúng dường là một cách trong sạch và lợi ích nữa. Bố thí là bố thí, chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch. Nói như vậy không phải là Phật tử. Nếu không phải là Phật tử thì muốn nói sao cũng được. Nhưng nếu là con Phật thì cần phải học đạo, hiểu đến nơi đến chốn. Có nhiều người trong chúng ta thường hãnh diện nói rằng: "Tôi tu lâu á, ăn chay trường, tụng kinh mấy chục năm rồi đó nha, biết hòa thượng này, hòa thượng nọ, từ lúc có gì ấy mới tu, chùa này á, là do tôi giúp từ lúc mới lập á." Và đa số đều là Bồ Tát tại gia, tức là thọ Bồ Tát giới. Thọ Bồ Tát giới tức là muốn bước trên Bồ Tát đạo, và Bồ Tát đạo thì gồm có lục độ, ba la mật, trong đó thì bố thí đứng đầu. Bồ Tát mà không biết bố thí thì đó là không phải Bồ Tát. Vậy bố thí là gì? Có mấy loại bố thí? Phải bố thí những gì? Bố thí làm sao? Khi nào? Trước khi đi vào giải đáp, xin độc giả phá bỏ thành kiến sai lầm xưa nay cho rằng bố thí là đem tiền cúng chùa, cúng thầy. Đó chỉ là một hình thức nhỏ của sự bố thí. Không những Phật tử tại gia hiểu lầm mà cái gọi cả giới xuất gia cũng lơ là, hay là cố ý chỉ muốn dạy cho Phật tử sự bố thí đó mà thôi. Nên luôn luôn kêu gọi Phật tử phát tâm Bồ Tát, phát tài, cúng chùa, cúng Phật. Riết rồi Phật tử không dám đến chùa nữa. Vì sợ đến thì phải cúng, nếu không cúng thì sợ tội, nên hay hơn hết là ở nhà cho xong. Đó là nói người biết sợ tội phước hoặc quá si mê, là những người hay đi rêu rao chùa này nhiều tiền, chùa kia ít tiền, thầy này giàu, thầy kia nghèo, vân vân. Nói cho sướng cái miệng mà đâu hay mình đang tạo khẩu nghiệp. Đó là chưa kể đã phạm vào các giới trọng, giới khinh của Bồ Tát. Chùa là gì? Tại sao phải đến chùa? Là Phật tử chúng ta ai cũng biết rõ lịch sử của Đức Phật Thích Ca, biết tứ diệu đế, biết đời là khổ, biết quay về nương tựa nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chùa là nơi tượng trưng cho Tam Bảo, nhưng nơi nào chỉ có tượng Phật và kinh sách thôi mà không có chư Tăng thì không được gọi là Tam Bảo. Và đúng lý ra thì chùa phải là nơi thoát tục của người trần tục. Khi bước chân vào một ngôi chùa với không khí thoảng mùi hương thơm, với tiếng chuông tiếng mõ, ta sẽ cảm thấy tất cả những ưu phiền bon chen của cuộc sống bên ngoài lắng xuống, và tâm hồn ta trở nên lâng lâng thoát tục. Trước khi vào chùa ta đầy phiền não, vào đến chùa được tắm mình trong sự thanh tịnh, sự trở về với chính ta nên phiền não tiêu tan. Và khi trở về ta cũng đem luôn sự thanh tịnh của chùa về tưới vào gia đình. Được như vậy thì ta là người biết đến chùa. Nhưng trên thực tế thì không phải là vậy. Mặc dù thân của ta dẫn đến chùa đều đều, nhưng ta không còn biết đến chùa thực sự là gì nữa. Chúng ta đã biến cảnh chùa chiền thành chợ chiều. Thay vì đến chùa để lấy lại sự thanh tịnh, ta lại đi đem những ô uế và phiền não nhét đầy vào chùa. Thay vì đến chùa để hỏi đạo, ta lại đem chuyện đời kể cho quý thầy nghe. Thay vì đến chùa làm công quả kiếm chút phước, ta lại đi tạo khẩu nghiệp nói chuyện người này, kể chuyện người kia. Rồi cứ thế ngày qua tháng lại, một ngày kia ta sực tỉnh nhận thấy rằng từ bao lâu nay ta đến chùa mà chả học được gì hữu ích cả. Kinh băng sách Phật chất đầy nhà, vậy mà tâm ta vẫn không an, và hình như tham sân si vẫn còn đầy. Thế rồi ta hoảng sợ chạy đến chùa để cầu cứu, thì ô hay, sao chùa bây giờ giống cái chợ chiều? Tìm các thầy để hỏi đạo thì các thầy chỉ nói chuyện đời, nếu không thì lại kêu gọi ta phát tâm cúng dường. Thế rồi ta chán nản bỏ ra về, ghê tởm và xa lánh chùa, lòng tin nơi Tam Bảo của ta càng ngày càng giảm. Ta nào biết đâu rằng tất cả những gì xảy đến cho ta đều có nguyên nhân, đâu phải tự nhiên mà có, mà nguyên nhân thủ phạm lại chính là ta. Vì ta không biết điều đó nên trao rằng chùa này làm tiền, chùa kia làm tiền, vì sao lại có tình trạng tệ hại như vậy? Tại vì trước kia đến chùa, ta không chịu học đạo cho đàng hoàng, chỉ học lý thuyết suông cho vui, nên ta đã bố thí cúng dường không đúng đắn, không trong sạch. Chính chúng ta đã biến cái chùa thành cái chợ, thì nay phải chính chúng ta biến cái chợ thành cái chùa như thổ nào, và nhất là những ai có thọ Bồ Tát giới. Công việc này không phải một người có thể làm nổi, mà phải góp sức của tất cả hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Tuy nhiên, điều đầu tiên là chúng ta phải ý thức được sự tệ hại và đình trệ của Phật giáo Việt Nam hải ngoại. Có ý thức được thì chúng ta mới mong sửa đổi, còn nếu không thì chẳng có gì để nói nữa cả. Nhược bằng ý thức được thì ta hãy lên đường làm lại cuộc đời Phật tử của mình, cũng tức là cuộc đời của Phật giáo Việt Nam vậy. Ta hãy can đảm, đừng ngại ngùng học lại những giáo lý căn bản, rồi đem ra áp dụng vào đời sống hàng ngày. Chúng ta có thói quen là thân thì ngồi dưới đất, mà tâm trí thì cứ tưởng ở trên mây. Có nghĩa là sao? Nghĩa là trình độ tu học thì rất kém, tham sân si chưa trừ, mà lại hay nói những lý lẽ cao siêu, chỉ thích tụng kinh đại, đại thừa, đại đại phương quảng, vân vân. Nhất là những kinh nào nguyên văn bằng chữ Hán thì ta lại mù tịch, không hiểu gì cả. Ta quên mất rằng Đức Phật có nói, nếu tin ta mà không hiểu ta thì đó là hủy bán ta. Và nếu ta tụng kinh Phật mà không hiểu thì không biết một ngày ta đã hủy bán Phật bao nhiêu lần rồi. Với mục đích giúp cho độc giả nào muốn làm lại cuộc đời Phật tử của mình, tôi xin biên soạn về Bố Thí Ba La Mật là một trong sáu hạnh của Bồ Tát. Vì sao chỉ nói về bố thí thôi mà không nói cả sáu hạnh của Bồ Tát? Đó là tùy tình cảnh, tùy thời. Tùy tình cảnh vì bố thí là hạnh đầu tiên trong lục độ và nó dễ thực hành cho Phật tử tại gia. Còn tùy thời là vì ngày nay rất nhiều Phật tử than phiền là chùa này nhiều tiền hoặc thầy này giàu hoặc kia nghèo. Bố thí mà biết cách thì được phước vô biên cho cả người cho lẫn người nhận. Còn bố thí mà không biết cách thì chỉ có một bên hoặc chả có bên nào được lợi gì cả. Do đó, bố thí mà không biết cách thì tốt hơn là đừng bố thí.